Tiên luyện chi lộ, chương 174, tạo hóa đan, góc truyện audio.com, tiện thiếp Ngưng Mi ra mắt hai vị tiền bối. Vợ Thư Phong là Ngưng Mi lần đầu tiên nhìn thấy hai người Trương Hằng, trên mặt cũng hiển ra vẻ kinh ngạc. Trong mắt nàng, tu sĩ trúc cơ thông thường ít nhất đều từ trung niên trở lên, thậm chí rất nhiều người đều rất cao tuổi. Nhưng hai tu sĩ trúc cơ kỳ trước mắt không ngờ còn rất trẻ, nhìn qua cũng chỉ mới sắp xi 20 tuổi. Hơn nữa nhìn bộ dạng của hai người này không ngờ còn có thể là một đôi tu sĩ đạo lữ song tu trúc cơ kỳ, nam thì anh tuấn phi phàm, khí dũng hiên ngang, nữ thì dịu dàng như nước, thanh nhã như tiên. Hơi cúi người hướng về phía hai người, trong lòng Ngưng Mi thậm chí còn sinh ra một cảm giác tự xấu hổ. Đặc biệt là khi đối mặt với Ninh Tuyết Dung giống như tiên tử không hề có trên phàm trần này, cảm giác này lại càng mãnh liệt thêm vài phần. Đạo hữu không cần khách khí, không cần phải dùng hai chữ tiền bối, ta cùng với Thư đạo hữu là quan hệ đồng bối. Trương Hằng cũng chưa đứng lên, giọng điệu hơi hòa hoãn. Ngưng Mi nghi hoặc không ngờ nam tử trúc cơ kỳ ở trước mắt lại nói như vậy, không hề giả bộ một chút nào, liếc mắt nhìn trượng phu của mình, phát hiện ra ánh mắt đối phương nhìn mình cũng giống như vậy. Nếu đạo hữu tự nguyện hạ mình như vậy, thì tiện thiếp tôn kính không bằng tuân mệnh. Ngưng Mi theo chồng là Thư Phong ngồi ở ghế dưới, không nói thêm câu nào nữa. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, thần thức của Trương Hằng quét lên người Ngưng Mi một lượt, phát hiện ra đối phương quả thật là người có linh căn bình thường, tu sĩ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đã đạt tới giai đoạn dẫn khí kỳ đại viên mãn. Thủ pháp dùng thần thức để thăm dò linh căn tu tiên của người khác của hắn như vậy chỉ có thể sử dụng đối với người có tu vi thấp hơn mình, nếu đối mặt với tu sĩ đồng cấp hoặc cao hơn thì rất khó có thể thăm dò thành công. Điểm này có liên quan tới sự chênh lệch thần thức giữa hai bên. Đại ca, ngươi hãy giúp bọn họ đi. Ninh Tuyết Dung nhìn bộ dạng như đang suy tư gì đó của Trương Hằng, không kìm nổi liền nói. Vợ chồng Thư Phong ở ghế dưới cũng hướng mắt nhìn Trương Hằng, nhưng cũng không dám nói thêm điều gì. Trương Hằng cười một cách hoạt kê, không ngờ Tuyết Dung còn nóng vội hơn cả mình. Chuyện này không thành vấn đề. Trương Hằng lấy từ trong túi chữ vật ra một cái bình ngọc, đây chính là tạo hóa đan mà lúc trước Triệu Thụy phải vô cùng vất vả mới giữ được. Lúc này cầm bình tạo hóa đan này, Trương Hằng không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh thấy chết không sờn trên hỏa diễm kiều lúc trước cùng với hình dáng tóc trên đầu từ đen biến thành đỏ của Triệu Thụy. Sau đó, Trương Hằng vốn cũng không muốn lấy ra bình tạo hóa đan này, nhưng trong túi chữ vật của mình có vẻ cũng không còn linh đan nào có thể thay thế. Cấp bậc linh đan còn lại trong nhẫn không gian kia đều rất cao, cơ bản đều là linh đan chỉ có tu vi từ trúc cơ trở lên mới có thể sử dụng. Chỉ có tạo hóa đan này mới thích hợp cho tu sĩ dẫn khí kỳ dùng. Cũng may tạo hóa đan bên trong bình ngọc này cũng còn lại không ít, đại khái còn hơn 20 viên, mà tu sĩ thông thường chỉ cần dùng một viên là có thể thấy tác dụng. Nhìn Trương Hằng lấy từ trong túi chữ vật ra một cái bình ngọc, ánh mắt vợ chồng Thư Phong đều sáng ngời lên. Linh đan mà tu sĩ trúc cơ lấy ra chắc chắn sẽ không kém. Tuy nhiên, sau khi Trương Hằng lấy ra bình linh đan này, trên mặt liền hiện lên vẻ do. Góc truyện audio.com Dự, hồi tưởng và cảm tình phức tạp, điều này khiến cho vợ chồng Thư Phong lo lắng không thôi. Chẳng lẽ linh đan mà đối phương lấy ra quý báu đến mức ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng có chút không đành lòng. Ninh Tuyết Dung cũng cảm thấy được sự biến hóa trên vẻ mặt của Trương Hằng, nhẹ nhàng nắm tay hắn, cũng không nói gì thêm. Có lẽ nàng cũng có thể hiểu được một chút gì đó. Sau khoảng chừng hai nhịp hô hấp, tâm tư của Trương Hằng đã hoàn toàn ổn định trở lại, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Rất nhanh phát hiện ra tâm tư lo lắng của vợ chồng Thư Phong, trong lòng Trương Hằng âm thầm tức cười. Một viên tạo hóa đan đối với Trương Hằng mà nói cũng không đáng là gì, so với hóa anh đan. Linh thần đan, thì thứ này chỉ có thể xem như là trò trẻ con. Người có tư chất càng kém, thì khi dùng tạo hóa đan này sẽ có hiệu quả càng rõ ràng, nếu tu sĩ có linh căn thiên phú dùng linh đan này thì hiệu quả gần như không đáng kể. Hắn lấy từ trong bình ngọc ra một viên dược hoàn có hình chứng màu xanh toàn thân trong suốt. Một mùi dược hương kỳ lạ xông lên mũi, toàn bộ không khí lúc này dường như đều được tinh lọc, hô hấp vô cùng thuận lợi, tinh thần cũng sững sờ một chút. Đồng thời, một luồng linh khí cường đại nhưng cũng không mất đi sự dịu dàng sinh ra sau khi Trương Hằng mở bình ngọc. Thần sắc Trương Hằng hơi biến đổi một chút, trên tay có ngân quang lóe lên, lập tức bố trí ra một cấm chế ở trong phòng. Hai vợ chồng Thư Phong đã bị hành động này hù dọa hoàn toàn. Ánh mắt hai người tập trung chằm chằm nhìn vào viên tạo hóa đan ở trên tay Trương Hằng. Đây là linh đan cấp độ nào? Không ngờ có thể dẫn phát ra một trạng thái dị thường như vậy. Hô hấp của Ngưng Mi trở nên dồn dập, trên mặt Thư Phong cũng lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng. Các ngươi có biết đây là linh đan gì không? Trương Hằng mang vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Đây, chúng ta không biết, vợ chồng Thư Phong đưa mắt nhìn nhau, chưa từng nhìn thấy loại linh đan này. Linh đan mà bọn họ sử dụng thông thường đều là những loại có đẳng cấp thấp kém nhất. Không biết là tốt nhất, Trương Hằng thầm nghĩ giá trị của một viên tạo hóa đan đối với đám tán tu tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng được. Nếu khiến cho những người khác biết vợ chồng Thư Phong có tạo hóa đan, chỉ sợ vợ chồng họ sẽ gặp phải họa sát thân. Bây giờ ta sẽ đem viên linh đan này tặng cho các ngươi, nhưng xin Thư phu nhân hãy lập tức ăn vào, từ nay về sau không được nói với những tán tu khác. Dưới sự dạy bảo của Trương Hằng, Thư Phong vươn cánh tay run nhẹ ra tiếp nhận lấy viên tạo hóa đan này. Ngừng mi, hãy nghe lời Trương đạo hữu, nàng hãy mau ăn nó đi. Thư Phong liền đưa viên tạo hóa đan này cho Ngừng mi. Ngừng mi cũng không chút do dự, lập tức ăn viên tạo hóa đan này. Sau khi ăn viên tạo hóa đan này, Ngừng mi cảm thấy trong cơ thể mình sinh ra một luồng linh khí vô cùng kỳ lạ. Loại linh khí này như có như không, đang bắt đầu không ngừng lưu chuyển khắp nơi trong cơ thể nàng. Ngươi hãy đem nàng vào trong phòng tĩnh tu, đại khái phải hơn 10 ngày sau mới có thể hoàn thành. Trương Hằng dùng thần thức có thể so với kết đan kỳ nhìn thấy rõ ràng tình trạng của Ngưng mi, rồi hướng dẫn cho Thư Phong. Vâng vâng, Thư Phong kích động không thôi, vội vàng ôm lão bà của mình vào trong phòng. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, thu bình tạo hóa đan này vào trong túi trữ vật. Tình trạng của Ngưng mi khiến cho hắn nhớ tới tên đệ tử bị phế đi. Gocchuyenaudio.com, linh căn mà mình thu nhận ở Độc Thiên Bảo. Chờ công pháp hoàn toàn ổn định, sau khi tu luyện ra nhiều loại thần thông, cũng nên tới Độc Thiên Bảo nhìn Phương Vân Sơn một cái. Trong lòng Trương Hằng âm thầm quyết định chủ ý, lúc này cho dù hắn đối mặt với những tu sĩ kết đan thông thường đều không hề sợ hãi, tất cả mọi nơi trên Tam Tinh vực cũng đều có thể đi tới. Một lát sau, Thư Phong mang vẻ mặt hưng phấn đi từ trong phòng ra. Bịch một tiếng, Thư Phong quỳ xuống trước mặt Trương Hằng. Đạo hữu có thể ban cho linh đan nghịch thiên như vậy, có thể nói chính là ân công của Thư Mỗ. Bụp bụp bụp, Thư Phong liên tục dập đầu xuống đất ba cái. Trương Hằng nhíu mày, vội vàng đỡ hắn lên. Người gặp ta cũng là duyên phận, một viên linh đan đối với Trương Mỗ cũng không đáng là gì. Ở tu tiên giới, không biết bao nhiêu người vì các lợi ích khác nhau mà không từ thủ đoạn nào chém giết cướp đoạt. Những người như Thư Phong cũng là những người rất thông minh, đối nhân xử thế cũng có chừng mực, không bị sa đọa vào trong tình trạng như vậy. Nhìn người thấy thuận mắt, Trương Hằng liền vui lòng ban cho một viên tạo hóa đan. Đối với người không vừa mắt, cho dù có quỳ gối trước mặt hắn van xin, thì cũng không có được sự bố thí nào. Sau khi nói chuyện phiếm với Thư Phong một hồi, Trương Hằng không động thanh sắc bắt đầu chuyển đề tài. Trương Mỗ luôn tu luyện ở nơi hẻo lánh, gần đây lại liên tục bế quan 3 tháng, không biết trong Tam Tinh vực này đã xảy ra chuyện lớn gì. Thư đạo hữu sống ở Hắc Thủy Trấn nơi tán tu tụ hội này, quan hệ cũng rất rộng, có thể nói cho ta biết một chút được không? Thư Phong cười nói, ngươi hỏi đúng người rồi đó. Thư Mỗ một thân tu vi bị dừng lại ở luyện khí kỳ, rất khó có thể tiến thêm, thường ngày sống ở Hắc Thủy Trấn của tán tu làm một chấp sự bình thường, thường xuyên cùng với một vài tán tu khắp nơi nói chuyện phiếm, cũng biết được không ít tin tức. Vậy xin thư đạo hữu hãy chia sẻ với ta một chút. Trương Hằng vui sướng, bản thân sở dĩ tìm tới Thư Phong cũng là đã nhìn chúng nhân duyên của hắn ở Hắc Thủy Trấn. Ta sẽ nói về một vài chuyện trong 2 năm gần đây. Thư Phong hơi trầm ngâm một chút, liền kể lại sinh động như thật, sự phấn khích này hoàn toàn không thua gì một người kể chuyện trong thế giới phàm tục. Nam Nguyên cư sĩ kia không hổ là đệ nhất nhân trong tán tu của Tam Tinh vực, với thực lực của bản thân ngăn cản 3 vị tu sĩ Nguyên Anh, cuối cùng khiến cho âm quỷ Tu La Tông phải tay trắng quay về, giúp cho Thanh Nguyên tử Hà Tông tránh được một kiếp nạn. Nhưng ân oán giữa 2 đại môn phái lớn siêu cấp của Triệu Quốc này cũng ngày càng sâu. Tuy nhiên đối phương tạm thời vẫn còn chưa nói tới chuyện có liên quan tới huyết sát động phù, nhưng một vài sự tích được kể cũng hấp dẫn trí tò mò của Trương Hằng. Cách chương.